Chủ đề chúng ta là trút bỏ cái gánh nặng. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng nói rõ là cái gánh nặng đó là gì. Cho nên mọi người chúng ta đều có một cái suy nghĩ về cái gánh nặng này. Khi mà người ta thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ cung vàng diện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, từ bỏ tất cả để dấn thân trên con đường cát bụi làm một vị sa môn, trong tay không có một vật, thì họ nói rằng Đức Phật đã bỏ được cái gánh nặng của thế gian và đi trên con đường thánh đạo gọi là xuất thế. Về sau này thì chúng ta thường nói đó là xả thế tục, xả phiền não, xuất tam giới. Có nghĩa là bỏ cái nhà thế tục, chấm dứt cái đường phiền não và ra khỏi ba cõi. Ba cõi tức là dục, sắc và vô sắc. Đó là con đường của Đức Phật đi. Nhưng mà theo tinh thần Đại Thừa đó, thì hiểu xa hơn một chút nữa thì chúng ta thấy Đức Phật từ bỏ thế gian để đi làm một vị sa môn và sau này làm vị Phật. Khi làm Phật rồi đó thì Đức Phật làm được rất là nhiều việc. Mà nếu không phải là Phật thì không làm được. Cho nên cái từ bỏ của Đức Phật mang một ý nghĩa cao hơn. Tại vì từ bỏ một cái gánh nặng mà không cần thiết để đi tìm ra được một con đường giải thoát cho tất cả mọi người, thì đây là cái việc bỏ cái nhỏ để gánh một cái gánh nặng lớn hơn. Cái nặng lớn hơn đó là tức là cứu khổ muôn loài. Tại vì Đức Phật thấy cái con đường mà của mọi người đi, của xã hội là con đường tranh giành, con đường sát hại lẫn nhau, và tới cuối cùng thì đưa tới chỗ hoại diệt. Cho nên cái con đường đó gọi là con đường sai lầm, con đường của ác ma. Cho nên chúng ta từ bỏ cái con đường. Mà tại sao cái con người sanh trên cuộc đời này, ở trong tứ sanh lục đạo này, nó đâu phải chém giết nhau, phải hại nhau, phải lừa dối nhau, phải làm để tới cuối cùng là cùng khổ cho nhau hết. Tại vì gánh nặng của trần gian là cái này. Cho nên bây giờ chúng ta từ bỏ nó, cái gánh nặng là từ bỏ cái này xuống. Khi mà chúng ta từ bỏ cái gánh nặng của trần gian này đó, là lừa dối, chém giết, lợi dụng lẫn nhau đây, bỏ xuống. Đến lúc bây giờ đó, cái trí tuệ chúng ta sanh ra được, thì lúc bây giờ ta mới thấy được cái gì đáng làm. Cho nên cái gì đáng làm ở trên trần gian này thì làm. Cho nên ở chỗ này đó, là bỏ những cái không đáng làm và làm những cái việc đáng làm. Cho nên bỏ những cái người không đáng thân cận để gần gũi những cái người mà chúng ta nên thân cận. Bỏ những cái người không đáng độ để độ những cái người mà đáng độ ra khỏi sinh tử. Cho nên cái việc làm của Đức Phật bỏ con đường ác mà làm cái việc lành, đây là cái việc tốt. Chứ không phải là khi mà chúng ta từ bỏ hết tất cả rồi nữa, để rồi chúng ta trở thành con người ăn hại hay là trở thành con người vô ích, thì cái điều này là cái điều không nên. Cho nên nhiều người hiểu sai lầm về cái chỗ Đức Phật. Rồi nữa, mình cũng thấy cái ý nghĩa mà đi xuất gia nó quan trọng, Cho nên lúc bây giờ nó mới từ bỏ cái chuyện gia đình, từ bỏ gia đình, rồi từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ công danh, từ bỏ hết tất cả để đi tu. Nhưng mà đi tu một khoảng thời gian rồi nó thấy không có cái kết quả nào hết thì đâm ra buồn phiền, đâm ra nuối tiếc. Trở lại thế tục thì cũng không ra sao, mà đi tới nữa thì đi không được. Cho nên thầy cái khi mà ở bên Nhật về, thầy có một người bạn rất là thân, lúc đó là anh Dược Sĩ Thung trong thầy. Thì cái anh này đó đang có một cái nhà thuốc và đang có mấy cái cơ sở mà kinh doanh rất tốt. Bây giờ nữa, nghĩ rằng là đi xuất gia là tốt, cho nên đó, cả vợ chồng con cái gì nữa dắt hết ra ngoài núi lớn, lên trên núi nữa, cất một cái nhà trên núi, ráp nhau lên đó ở để tu. Thành ra anh này đấy về thăm thầy, thầy thấy tất cả đều cạo đầu hết, vợ chồng cạo đầu hết, rồi mấy đứa con cạo đầu hết, dắt về thăm thầy thì lạ. Hôm nay anh tu anh được cái gì? Nó từ bỏ cái vấn đề mà gánh nặng, không làm nữa, để đi tìm đường giải thoát. Thành ra thầy hỏi anh bây giờ anh có được giải thoát chưa? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nó từ bỏ cái việc mà đáng làm, mà đi làm những chuyện không đáng làm thì không rồi. Bây giờ ra ngoài kia đó, thì bây giờ nó bắt vợ con anh đó, nó đang ở trong này, nó đang con thì đang đi học, vợ thì đang làm cái chuyện nội trợ rất là tốt ở nhà. Giờ ra ngoài kia nó bắt làm rẫy, bắt trồng cây, trồng khoai, sống một đời sống rất hẩm hiu của vị sa môn. Cho nên những người này họ cảm thấy đau khổ quá. Thì như vậy á, từ bỏ cái việc mà chúng ta gọi là đau khổ, để rồi đó chúng ta lại nhận cái đau khổ hơn. Đây là việc sai lầm. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta mở ra cái cánh cửa, ta gọi là Bồ Tát Đạo hay là Đại Thừa. Cái cánh cửa mà Đại Thừa hay là con đường Bồ Tát Đạo đó là con đường cứu nhân độ thế. Cho nên Phật giáo Nhật Bản họ khẳng định Đức Phật đào tạo những con người tích cực cứu đời, chứ không phải đào tạo những con người yếm thế chán đời. Cho nên những người đi tu mà chán đời rồi đi tu thì sai. Bảo là chán mùi đời cạo tóc đi tu này là sai. Cho nên ta đổi lại gì? Muốn độ đời thế pháp đi tu phải không? Cho nên ta đi tu là vì ta có cái nguyện cứu đời, có nguyện độ đời, ta phải thực hiện mục tiêu này thì mới gọi là đi tu. Thì bây giờ nó cứu đời và độ đời đó, thì chúng ta thấy Kinh Đại Thừa, cái biểu tượng mà tốt đẹp nhất là các vị Bồ Tát. Trong đó nó Bồ Tát Quan Âm. Nên là Bồ Tát Quan Âm thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy triển khai ra tới 32 loại hình khác nhau. Thành ra Bồ Tát Quan Âm ấy, loại hình nào ngài cũng xuất hiện được hết. Tại độ đời và cứu đời. Cho nên dưới hình thức nào mà cứu đời được thì ngài xuất hiện hình thức đó. Hình thức nào độ đời được thì ngài xuất hiện hình thức đó. Cho nên cái việc này rất là quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu là bà hoàng hậu, nếu là bà thủ tướng, nếu là bà chủ tịch, phải không? Ta nói bà ở trong cái vai trò này đó, mà làm tốt cái việc của bà đi, thì chính cái việc đầu tiên đó là bà ảnh hưởng được cho chồng bà làm công việc xã hội tốt hơn. Và chính công việc đó nó sẽ giúp cho bao nhiêu người ở trong xã hội này tốt hơn. Cho nên lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy những cái người mà nổi tiếng trong đó là có Ỷ Lan Thứ Phi. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên nếu mà cái bà này nếu mà cạo đầu để đi tu làm bà vải á, vô chùa mà nấu cơm ở nhà sau đó, thì cái này uổng đời không? Cho nên cái bà này đóng cái vai là thứ phi, rồi sau này là đóng cái vai là thái hậu. Đóng cái vai làm thứ phi thì bà có thể thay cho vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông nhiếp chánh được. Khi bà lên đóng cái vai thái hậu đó, là bà lo cái việc cho Lý Nhân Tông trị nước. Nếu bà này đi tu làm bà vải thì làm được cái gì đây? Cho nên làm bà thứ phi, làm bà thái hậu mà cứu dân độ thế được thì nên làm. Vì vậy đó mà người Việt Nam chúng ta gọi bà Ỷ Lan thứ phi là Quan Âm. Đây là Phật bà Quan Âm. Phật bà Quan Âm ở trong vô hình chúng ta không thấy được, nhưng mà Ỷ Lan thứ phi là cái người thay cho Phật bà để cứu dân độ thế, giải quyết bao nhiêu cái việc tốt cho xã hội đây, thì chính đây là Phật bà Quan Âm, đây là Bồ Tát Đạo. Cho nên không phải nhất thiết là làm ông thầy tu mới làm được. Cho nên làm ông thầy tu á, làm được việc á, thì chúng ta nên làm thầy tu. Đây là cái việc chính. Cho nên tôi làm ông thầy tu á, mà được việc như thế này đó, thì Đức Phật khuyên tôi nên đóng cái vai ông thầy tu. Chứ bây giờ nên nếu mà chúng ta qua bên cái nước mà Hồi giáo mà bây giờ ta đóng cái vai ông thầy tu đó, Phật giáo đó, thì cái trường hợp này quý vị biết rồi. Ở Ấn Độ là Phật giáo bị tiêu diệt là gì? Là tại vì chúng ta đóng cái vai ông thầy tu mà Hồi giáo, Ấn giáo là rất ghét thầy tu, tại vì đụng chạm tới quyền lợi của họ. Đây là cái chính. Cho nên họ sẵn sàng sát hại hết. Cho nên đóng cái vai ông thầy tu để cho người ta sát hại, thì cái trường hợp này đó là không nên làm thầy tu. Nên ngày xưa tôi nhớ có một cái người bạn rất thân Việt Nam chúng ta là Hòa Thượng Ung Sum ở bên Campuchia, với Hòa Thượng Tép Phong. Nên khi mà Pol Pot nổi dậy đó, thì bây giờ Pol Pot là hãy thấy thầy tu là giết hết, ra lệnh thấy thầy tu là giết hết. Cho nên Ngài Ông Sống là một cái vị cao tăng, một vị pháp sư nổi tiếng. Cho nên lúc đó, đó Ngài đem y bác Ngài chôn giấu hết đi. Ngài kiếm một bộ đồ rách của nông dân Ngài mặc vô để Ngài đi lao động. Cho nên Ngài còn đóng vai ông thầy tu để người ta giết, đóng cái vai lao động để sống và truyền đạo. Thì bây giờ Ngài đóng cái vai lao động, Ngài vào Ngài sống chung với những cái người mà lao động khổ sở kia và tìm cách an ủi giúp đỡ họ để cho họ tồn tại và phát triển. Đây, ở trong cái xã hội đó nó cần những con người như thế thì lại Ngài làm việc như thế. Nhưng mà nếu ai xa hơn một chút nữa thì sao? Xa hơn một chút nữa đó, thì ở trong lúc đó Phật giáo đi vào đóng những cái vai tướng lãnh của Khmer, đóng cái vai nhà cai trị, rồi lúc bây giờ ta có thể xoay chuyển được cái tình thế mà làm cho cái xã hội nó tốt hơn. Thì cái việc này nên làm. Cho nên cái tầm nhìn của Đại Thừa rất là rộng. Nhưng mà cởi bỏ hết cái chuyện thế tục, làm một vị sa môn được giải thoát và cứu đời đó, thì cái này cũng là trút bỏ cái gánh nặng đó. Tức là trút bỏ được một gánh nặng. Mà bây giờ đó, ra làm hết tất cả các cái việc ở trên cuộc đời này lợi ích, nhưng mà không chấp vào cái việc đó giống như tất cả mọi người để được khổ đau đó, thì cái này chúng ta gọi là xả. Tức là bỏ được cái gánh nặng. Ta nên bỏ cái gánh nặng xuống. Cái nặng đó là gì? Gánh nặng mà chấp, cố chấp của chúng ta. Trong đó nó cứ cái nặng, mà nặng nhất ở đây quý vị thấy gì? Tức là tham chấp. Vì cái lòng tham chấp chúng ta quá nặng cho nên làm chúng ta khổ thôi. Cái nặng đó là cái nặng tham chấp. Cái gánh nặng của chúng ta đây là cái gánh nặng bực tức, sân hận. Gánh nặng chúng ta là gì? Tức là do thiếu trí tuệ, si mê. Cho nên ba cái gánh này là ba cái gánh mà nặng nhất chúng ta bỏ xuống đi. Cho nên khi ta bỏ ba cái gánh này xuống rồi đó, thì trên cuộc đời này ta đóng cái vai nào đi nữa chúng ta cũng được giải thoát. Đó là cái gánh nặng của thế tục mà đã bỏ. Cho nên ta không phải là làm việc vì cái tham lam của ta, không phải vì cái ham muốn của chúng ta. Ta không có cái việc này. Cho nên cái tham lam của chúng ta đó, mà cái người quá tham lam đó, thì quý vị thấy sao? Tức là xa rời thực tế. Tên họ không thực tế nữa, tại vì tham vọng. Thì xa rời cái thực tế, cái thực tế không bao giờ tới được với họ. Cho nên lúc bây giờ cái gánh nặng này làm cho họ khổ nhất. Tại ra trên đời này tôi thấy có nhiều người quá nhiều cái ham muốn mà suốt một đời, từ khi sanh ra cho tới khi chết, dầu họ tại gia hay là xuất gia, tôi thấy khổ, vô cùng khổ. Đây là cái sự thật ở trong cuộc đời chúng ta thấy. Tại vì cái tham vọng mình quá lớn đi, nhưng mà cái tham vọng này không thực tế. Cho nên cái chỗ này nếu ta có một chút xíu trí tuệ thì chúng ta trở lại cái thực tế rồi ta sống này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ là quan trọng nhất. Vì vậy đó mà tu sáu pháp ba la mật á, thì quý vị nói là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cho nên trí tuệ sau cùng. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật dạy ngược trở lại đó, nếu không có trí tuệ đó, mà chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn là điều này sai lầm. Thiền định, tức là năm cái này đều sai lầm. Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đó, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nhưng mà thiếu trí tuệ đó, thì coi như là bỏ đi. Như vậy là trí tuệ là gốc chứ. Nhưng mà trí tuệ này á, nó có hai mặt để chúng ta phải nhận thấy thế này. Khi mà chúng ta còn ở cái vị trí phàm phu, cái vị trí phàm phu đây đó, chúng ta không thể thấy biết được tất cả những cái việc trong pháp giới, không thấy được cái việc đáng làm, không thấy được cái người đáng độ. Mà chúng ta làm, chúng ta độ thì cái này chuốc họa vào thân thôi. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, nên thân cận những bậc trí, tức là thân cận các vị Bồ Tát. Ta làm quyến thuộc của vị Bồ Tát, vị Bồ Tát có trí tuệ, cho nên Ngài chỉ đạo và ta làm theo cái này có ích lợi chứ. Ta nên có một đạo hữu đó, mà tới thưa với tôi, trước đây đó là con rất thích đi cứu trợ, nhưng bây giờ là con không bao giờ đi cứu trợ nữa thầy. Nên tôi hỏi tại sao đợi không đi nữa. Nó chẳng những là không đi mà con khuyên mọi người cũng không nên đi nữa. Tôi nói như vậy là đợi hữu đọa rồi, tức là mất cái tâm đại bi rồi, tức là không còn tới được với Phật được. Tôi nói đó, chẳng những là tôi đi mà tôi còn khuyên người đi, và tôi có tiền tôi nên gửi cho những người đi, họ đi làm chuyện này. Nhưng mà khi gửi người đi, khuyên người đi, thì tôi nói thêm một câu là tìm những cái người đáng cho, tìm cái chỗ đáng tới. Tức là cái chỗ đáng tới ta tới, chỗ đáng cho ta cho nhé. Tại vì ta cho những cái người không đáng cho, cái chỗ chúng ta không đáng tới mà ta tới, thì cái này nữa là sanh ra phiền não đó, buồn phiền là từ chỗ này. Thế nên các đại hữu thấy rõ cái việc này đấy. Đây là cái việc mà rất quan trọng. Cho nên hỏi tại sao vậy? Vì thiếu trí tuệ, cho nên phạm phải nhiều cái sai lầm. Bây giờ nữa mới bất mãn, mới khổ sở thế này. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta phải thân cận người trí, tức là thân cận các vị Bồ Tát. Rồi ta thấy các vị Bồ Tát họ làm có một cái kết quả tốt, thì lúc bây giờ ta làm theo. Cho nên ta làm theo, cho nên ta cũng có được kết quả tốt. Cho nên người bố thí mà đúng pháp, bố thí đúng pháp có nghĩa là đúng đối tượng, khi đối tượng được ta giúp đỡ đó, họ sẽ tồn tại và phát triển. Thì chính cái tồn tại và phát triển của họ đó, họ trở thành là quyến thuộc Bồ Đề của ta. Đây là trên bước đường tu đó. Hành Bồ Tát Đạo của ta là vậy. Tất cả các vị Bồ Tát có trí tuệ, cho nên càng bố thí thì trí tuệ càng tăng, càng bố thí thì phước đức càng lớn, càng bố thí thì quyến thuộc ta càng nhiều. Đây trên bước đường tu. Mà càng bố thí thì ta được an lạc và giải thoát. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên chỉ có một việc đúng hay là sai, cho nên trí tuệ là gốc. Chưa có trí tuệ thì chúng ta nương vào các vị Bồ Tát có trí tuệ để ta hành đạo. Và khi chúng ta phát triển cái phước đức và trí tuệ của ta tới một đỉnh cao để nhìn thấy được rồi nữa, thì lúc bây giờ ta tự làm. Cho nên đầu tiên làm quyến thuộc của Bồ Đề. Bồ Đề tức là trí tuệ. Rồi sau này đó, ta chứng được quả Bồ Đề, thì bây giờ đó, sử dụng cái quả Bồ Đề tức là trí tuệ của chúng ta, nó chỉ đạo cho chúng ta để làm. Cho nên các Phật tử họ nói tôi sanh ra trong cái thời khó khăn, lớn lên trong thời khó khăn mà làm được các cái Phật sự, còn những người khác không làm được. Nói tại sao vậy? Tôi nói là nhờ có các vị Bồ Tát chỉ đạo, nhờ nương vào các vị hòa thượng lớn mà tôi làm được tất cả các Phật sự. Và từ chỗ đó cho tôi có kinh nghiệm, cho tôi có hiểu biết, và khi ra lãnh đạo thì tôi làm được việc. Đây là trên bước đường tôi. Tôi đã làm được việc, làm nhiều việc, nhưng mà cái gánh nặng tôi đã bỏ xuống rồi. Cho nên nhờ bỏ cái gánh nặng xuống rồi, gánh nặng tham lam, cái nặng ích kỷ, cái gánh nặng mà bực tức, buồn phiền, si mê, bỏ xuống rồi nữa, cho nên lúc bây giờ nữa, tôi mới có một tâm hồn thanh thản, tôi mới có một cái tầm nhìn sáng, và lúc bây giờ nữa, tôi mới làm được việc. Đây là cái kinh nghiệm tu và hiểu về đạo Phật. Cho nên khi mà chúng ta bỏ cái gánh nặng trần gian, gánh nặng trần gian này tôi nói là tham lam, bực tức, si mê, ngã mạn, tự cao, tất cả những cái tính xấu của người đời mà làm cho không ai gần gũi mình được hết. Và chính nó làm ngăn cách giữa ta và mọi người, và nó làm ngăn cách giữa ta và Phật và Bồ Tát. Cho nên ta bỏ cái này xuống. Mà thường cái từ chúng ta dùng ở trong đạo ta gọi là thủ quẫn. Cái người mà sai lầm là gọi là xả ngũ quẫn. Xả ngũ quẫn tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, bỏ hết đi. Bỏ hết cái này cho nó nhẹ, phải không? Hỏi bây giờ bỏ bằng cách nào? Đầu tiên là thức quẫn. Thức quẫn là cái sự hiểu biết. Thế nên bỏ cái hiểu biết đó đi. Rồi đó hành quẩn. Hành quẩn tức là cái động cơ từ ở trong nội tâm của mình cũng dẹp nó luôn. Tức là không nghĩ cái gì nữa hết. Hành quẩn tức là không nghĩ nữa. Cái biết mình cũng bỏ, cái suy nghĩ mình cũng bỏ. Rồi tưởng quẩn là cái tưởng, tưởng ra việc này việc kia đó, bỏ hết. Rồi tới cái cuối cùng là gì? Tức là mình còn một cái thân đây mà ta gọi là củi mục than nguội, phải không? Cái thân chúng ta còn tồn tại đây, sắc quẩn còn. Sắc quẩn còn, nhưng mà cái sắc quẩn này đó là không lợi ích gì cho ai hết, mà thậm chí cũng còn trở thành cái gánh nặng của xã hội nữa. Nên con người ta trở thành gánh nặng của xã hội. Mà thường người ta nói là cái lực lượng mà phi sản xuất này chỉ có tiêu thụ thôi chứ không sản xuất. Mà ngày nay đó, xã hội người ta lo nhất là gì? Ta gọi là người già, người bệnh. Đây gánh nặng của xã hội, đây là người già và người bệnh đây. Không làm ra được của cải nữa, nhưng mà tiêu thụ thì nhiều. Ta nói một người già, một người bệnh đi nhập viện mỗi một lần tốn bao nhiêu tiền? Nhưng mà người này có làm được cái gì nữa không? Đây là gánh nặng của xã hội đây. Thành ra ta nghĩ ta bỏ cái gánh nặng để ta tu hành, rồi lúc bây giờ ta trở thành gánh nặng cho người khác. Nên chúng ta thấy rõ. Cho nên cái khi mà bỏ gánh nặng thực ở trong Phật Pháp rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy khác. Bỏ cái gánh nặng này đó, thì ta không còn cái gánh nặng cho chính mình, mà ta cũng không phải là làm cái gánh nặng cho người khác nữa. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát khi mà họ xuất hiện trên cuộc đời hay họ biến mất trên cuộc đời này đó, gọi là xuất một vị tha tất tất. Họ hiện trên cuộc đời cũng vì người, mà họ từ giả cuộc đời ra đi cũng vì người, chứ không bao giờ làm gánh nặng cho mọi người. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy các vị Bồ Tát. Như Bồ Tát Diệu Âm thì xuất hiện trên Kỳ Xà Vượt là 84.000 hoa sen, có nghĩa là việc nào tốt Ngài cũng làm hết. Nhưng mà khi làm xong rồi đó thì biến mất, tức là hoa sen biến mất hết. Đây là cái việc của Bồ Tát, chứ không phải là ta không làm gì để rồi ta trở thành gánh nặng của xã hội. Đây là cái việc sai lầm rất lớn. Cho nên khi mà chúng ta sống trên cuộc đời này thì chúng ta phải làm tất cả những cái việc ta có thể làm được cho cuộc đời. Ta làm được cho cuộc đời thì ta nên làm. Mà khi làm xong cái việc của chúng ta rồi nữa thì chúng ta từ giả cuộc đời để chúng ta ra đi. Ta từ giả cuộc đời này chúng ta ra đi nhẹ nhàng. Trong cái lúc ta làm việc ta không chấp, và trong cái lúc ta ra đi ta cũng không chấp. Cái này là bỏ gánh nặng xuống. Ta nghĩ người làm việc thì chấp vào công việc, kẹt vào công việc, họ vẫn khổ với công việc của họ. Và khi ra đi họ tiếc nuối cái vị trí của họ trên cuộc đời, họ cũng khổ về cái ra đi của họ. Đang sống thì cũng khổ mà ra đi cũng khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trút cái gánh nặng này xuống. Cho nên trút cái gánh nặng này xuống thì khi ta đang làm việc ta không khổ sở. Ta đang làm việc ta không khổ sở, tại sao vậy? Tại vì ta có trí tuệ, ta thấy những cái việc đáng làm, những cái người ta nên tiếp xúc. Cho nên ta tiếp xúc và ta làm, cái hiệu quả của nó cao. Hiệu quả của nó cao, lợi ích cho cuộc đời. Mà trong lúc đó, chúng ta không phải là bận tâm. Đây là trên bước đường tu. Ta không bận tâm. Tại vì cái người mà làm đúng việc, đúng chỗ, đúng việc đúng chỗ, ta thấy họ rất nhẹ nhàng. Nhưng mà cái thành công của họ rất lớn. Cho nên quý vị thấy cái này rồi. Cho nên cao nhất ở đây ta gọi gì? Ta gọi là Thánh Vương, chuyển luân Thánh Vương. Cho nên Đức Phật nói ông chuyển luân Thánh Vương, ông sanh trên cuộc đời này. Mà thường ở trong Kinh Duyệt Sư thường nhắc là ở trên cuộc đời này đó, ta tu theo Kinh Duyệt Sư thì chúng ta khi mà chết thì chúng ta sanh lên quả trời, hoặc ta sanh về cực lạc. Và khi tái sanh lại cuộc đời ta thường làm chuyển luân Thánh Vương. Cái điểm này là điểm quan trọng. Ta nên chuyển luân Thánh Vương sanh trên cuộc đời này đó, tức là Ngài đã xả cái thù quẩn, cho nên Ngài không buồn phiền, Ngài không đau khổ, Ngài không giống như tất cả mọi người. Mà công việc Ngài có thể coi như cái việc đó lớn nhất ở trên trần gian, không ai bằng. Tại vì cái phước đức và trí tuệ của Ngài lớn. Chuyển luân Thánh Vương đó là gì? Phước đức và trí tuệ lớn. Cái người phước đức lớn thì lúc bây giờ chúng ta phải làm việc lớn thôi. Cái phước đức làm chuyển luân Thánh Vương thì họ phải làm chuyển luân. Tại là chuyển luân Thánh Vương là có một cái đầu thông minh không ai hơn nữa. Tại vì cái đầu thông minh không ai hơn, cho nên mọi người phải công nhận họ là người lãnh đạo, mọi người phải kính nể họ. Vì vậy đó mà tất cả mọi nơi đó, đâu nó vào đó hết. Nên là tất cả mọi người đó, ai cũng tự làm việc và làm đúng việc.
ta làm đúng việc, cho nên xã hội đó nó thăng hoa, xã hội đó tốt đẹp. Đây là ông chuyển lên. Nếu người nào mà làm sai việc á, là ông biết và ông thuyên chuyển. Ta nên ông biết, ông thuyên chuyển, cho nên tất cả những người làm này phải làm hết năng lực của mình và không dám làm sai. Làm sai mất việc sao? Đây là người lãnh đạo có trí tuệ, đặt đúng chỗ đúng người thì cái guồng máy nó chạy được. Đó là ông chuyển luân thánh vương cũng lấy trí tuệ làm chính. Nên trên bước đường tu, nhưng mà ông có cực khổ. Đương nhiên là vì mọi người công nhận, mọi người tôn lên, cho nên ông lãnh đạo được. Còn ngược lại, những người trên trần gian này mà tham vọng nó khác chứ. Tức là muốn làm chủ tịch, muốn làm bí thư, muốn làm giám đốc thì dùng thủ đoạn của mình. Thì khi mà dùng thủ đoạn á, thì thường quý vị biết thủ đoạn là phải gặp cái thủ đoạn thôi. Ta nói thủ đoạn thì gặp thủ đoạn, cho nên triệt tiêu nhau. Ta nói trên cuộc đời này chúng ta thấy người này triệt tiêu người kia triệt tiêu người nọ. Cho nên ở ngoài đời người ta nói rằng gì? Tức là cái người đứng trước thì họ đã dẹp cái người trước để họ lên. Mà khi họ lên rồi đó thì họ nên biết rằng đằng sau lưng họ có người sẽ muốn dẹp họ để lên nữa. Cho nên lúc nào đấu tranh, khi chưa được thì đấu tranh cho được, khi được rồi đó đấu tranh để tồn tại. Và cái khi mà không tồn tại được đó, thì đau khổ trong ba thời kỳ. Chưa được cũng đau khổ, mà được rồi cũng đau khổ, mà mất đi cũng đau khổ. Đây là gánh nặng của trần gian. Nên được rồi muốn ngồi đó, muốn ngồi đó, nhưng mà người sau đó người ta muốn đẩy mình đi để người ta lên. Mà ta đẩy mình đi để người ta lên đó, thì trường hợp đó sao? Mình ráng giữ lại, ráng giữ lại, cho nên ở đây có triệt tiêu nhau đi. Mà mất đi rồi đó thì cái này đau khổ. Đây là trên bước đường tu. Nên chúng ta nhìn kỹ rồi, chỉ có bỏ cái này thôi. Cho nên khi ta làm việc là ta vì cuộc đời, ta vì xã hội, ta vì mọi người. Nhưng mà mọi người nó không cần tới ta nữa thì ta có cần nên làm không? Mọi người cần ta cho nên ta làm. Bây giờ mọi người không cần ta thì ta sẵn sàng ta nghỉ. Cho nên khi ta làm mà mọi người cần ta, họ cũng hết lòng với ta, cho nên gánh nặng không có. Và khi mọi người không cần ta nữa, ta nghỉ, thì cái trường hợp này gánh nặng cũng không có. Khi làm việc cũng không có gánh nặng, mà cái khi nghỉ chúng ta cũng không có gánh nặng, mà mọi việc đều tốt. Còn trong cái lúc đó thiên hạ chưa muốn ta làm, nhưng mà ta ra ta làm, thì cái trường hợp này đó ta phải đối phó. Đối phó cho nên này trở thành gánh nặng, ta khổ. Thành ta khổ, mà bại chúng ta khổ. Đây là trên bước đường tu, nếu có trí tuệ ta quan sát. Cho nên chúng ta bỏ nó. Khi mà bỏ cái tham chấp rồi, chúng ta mới thấy rõ đứng thực ta. Cái thực của chúng ta mà ta biết, ta bỏ được cái cố chấp này, ta khổ, ta hết khổ. Còn chúng ta cố gắng ta giữ thì ta khổ. Đây là trên bước đường tu. Nên có một Phật tử tới thưa với thầy cái điều này. Nó con á, ngày xưa thì con trẻ, con đẹp, rồi đó con giàu có, cho nên á, con mới nuôi một cái anh sinh viên nghèo. Cho nên nuôi anh sinh viên nghèo này đó, sau này anh thành đạt rồi đó thì bây giờ mới nên vợ nên chồng với nhau. Giờ ở có được vài ba đứa con rồi đó là ảnh là tính chuyện khác. Thành ra con khổ quá. Đây là việc quan trọng quý vị. Thành ra những người lãnh đạo trên cao kia có cái gánh nặng của họ khổ. Bây giờ cái chị này đó, rất là bình thường trong gia đình, cũng lại có một gánh nặng nữa. Thế nên chúng ta xét kỹ lại sao? Tại vì á, cái khi á mà chị là con nhà giàu, Chị nhìn chị thấy anh sinh viên này đó, chị khởi lên cái ý, tức là khởi lên cái ý tham. Cái này là phát xuất từ lòng tham, nhưng mà lòng tham này đó bị nó bao phủ ở ngoài bằng lớp tình thương, cho nên ta không nói tham mà ta nói là thương, phải không? Ta nói chị này đó là thương anh sinh viên nghèo, nhưng mà cái lòng tham bên trong á, nếu mà thiệt ra thương một cái người nghèo, phải không? Thương người nghèo là khác à, còn thương mà có dụng ý đó là khác. Cho nên tất cả các con tự nghiệm xem, nếu mà chúng ta thương cái người nghèo, ta thấy người nghèo ta giúp, ta thương người đói, ta thấy người đói ta giúp, còn thương mà có dụng ý thì khác. Cho nên có một cái dụng ý gì, tức là giúp cái anh này để sau này mình sẽ lợi dụng anh này, cho nên này có dụng ý. Cái khi mà thầy còn đi học ở bên Nhật thì bây giờ đã có một cái ông thương gia ở Việt Nam, ông sang Nhật, ông mới giúp cho một cái anh sinh viên ở bên Nhật học. Cái anh này nữa thì lúc đó bị nhà nước cũ, chính quyền cũ nó cúp học bổng đi, nó không cho nữa, là tại vì anh chống chính quyền Sài Gòn cho anh cúp. Cái anh này, anh thương gia này, anh qua anh bỏ tiền ra, anh đỡ đầu, anh nuôi cho anh này học. Thì thầy mới nói anh thật là tốt bụng. Anh cười, anh nói với thầy thế này, anh nói thưa thầy, con có tới 9 cô con gái rồi, nhưng mà con nghĩ cái anh này bây giờ đó, ảnh còn nghèo khổ, anh khó khăn như vậy đó, nhưng mà con giúp cho ảnh đó, ảnh học thành tài, chắc chắn là anh này sẽ thành tài, chắc chắn thành tài. Thì bây giờ giúp ảnh đó, thì sau này đó ảnh về ảnh phục vụ cho gia đình con này. Các vị nghĩ sao? Anh này tốt không? Tốt thì có tốt đó, nhưng mà ở bên trong đó có cái lòng tham lam và ích kỷ bên trong đó, tức là giúp đỡ để cái anh này lệ thuộc mình, để lệ thuộc mình chứ. Đây là cái chính, chứ không phải là cái lòng thương thực. Nếu mà thương thực á, thì thấy anh này giỏi, anh này tốt, anh này siêng năng á, thì ta giúp ảnh để cho anh lên người, rồi sau này nữa anh làm được cái gì cho xã hội nữa, thì cái này là việc tốt vô tâm, mà không nghĩ anh sẽ làm được cái gì cho mình. Đây là cái sự thật. Cho nên cái gì mà phát xuất từ cái lòng tham thì cái đó cho chúng ta cái gánh nặng, cái gánh nặng của lòng tham, và cái giá chúng ta trả phải đắt thôi. Đây là sự thật. Cho nên cái khi mà anh bỏ tiền ra anh nuôi một anh sinh viên ở bên Nhật, rồi cái khi giải phóng xong rồi anh bên này sự nghiệp tan nát hết rồi, không thấy anh kia trở về. Còn cái chị mà nuôi một cái anh sinh viên để học, để học cho thành tài, anh thành tài xong rồi đó thì anh lại có con đường khác của anh đi chứ. Cho nên cái lòng tham lam phát xuất từ lòng tham chúng ta sẽ đưa tới một cái khổ ta, mà Đức Phật dạy đó, khi chưa được ta khổ, được rồi ta cố giữ chúng ta cũng khổ, mà giữ không nổi mất đi đó thì làm cho chúng ta khổ hơn. Cho nên cái gánh nặng lòng tham này đó, tôi khuyên các vị nên bỏ xuống đi. Bỏ xuống rồi đó thì cái tâm ta thanh thản, mà tâm chúng ta thanh thản sống được trong Phật pháp, trí tuệ chúng ta phát sanh rồi đó, tùy theo cái trí tuệ ta thấy những cái việc đáng làm, cái người đáng cứu thì ta sẵn lòng ta cứu, thì sau này đó chúng ta sẽ có một quyến thuộc Bồ Đề tốt. Mà quyến thuộc Bồ Đề tốt thì ta làm được nhiều cái việc lớn hơn. Nhưng mà trong lúc đó, ta làm như vậy á, mà chúng ta không phải là gánh nặng, cho nên á, làm được một cái việc tốt hơn, và việc tốt cao nhất ở đây đó thì ta gọi đó là làm Phật. Ta nên làm Phật, ta nên Đức Phật làm Phật á, là vì chung quanh Ngài có tất cả các vị Bồ Tát trợ lực, và bên cạnh thì có các vị thinh văn đầy trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ của thinh văn, cái phước báo của Bồ Tát hợp trở lại để làm cho Đức Phật làm được cái việc lớn muôn đời. Nhưng mà chúng ta thấy lúc nào Ngài cũng ung dung tự tại, là vì Ngài đã bỏ được cái gánh nặng xuống rồi.
Cho nên chúng ta tất cả những người Phật tử, tôi khuyên nên từ bỏ cái gánh nặng mà Đức Phật đã chỉ chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, dầu giàu, dầu nghèo, dầu già, dầu trẻ gì đó, thì chúng ta vẫn có một cái hạnh phúc thực sự của chính mình. Tôi xin dừng ở đây.